Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ, xin chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, là để thay đổi không khí thì tôi nghĩ hôm nay trong cái buổi phát thanh này chúng tôi xin kể một trường hợp mà chúng tôi gặp cách đây ít lâu để chúng ta sau đó thì có chất liệu để mà bàn luận một chút.
Vâng.
Thưa quý vị, tôi gặp một ông 62 tuổi, ông sang Mỹ được chừng 2 năm, ông không có bảo hiểm sức khỏe và đến khám bệnh vì cao huyết áp. Ông cho biết rằng là ông bị viêm xoang đã nhiều năm từ khi còn ở Việt Nam, và vì không có bảo hiểm thì được người nhà gửi thuốc viêm xoang từ Việt Nam sang để uống. Cách đây mấy ngày thì ông thấy ho, triệu chứng như cảm cúm vân vân, nghĩ là bị viêm xoang lại, ông uống thuốc viêm xoang. Và khi uống thuốc viêm xoang thì ông thấy choáng váng. Sau đó một hôm nhân đi chợ thì ông thấy có một ông người như là gốc Trung Hoa có ngồi ở một cái bàn gần cửa ra vào ở chợ. Trên bàn thì có bày một số thuốc giống như là thuốc dược thảo, và cũng có một cái dụng cụ đo huyết áp, và có một cô nhân viên trẻ cũng mặc áo choàng trắng phụ tá, nên ông bèn ghé vào đo áp huyết vì thấy là không mất tiền. Cái người mặc áo trắng đo áp huyết cho ông và cho biết rằng áp huyết của ông cao 165/90 mm thủy ngân. Ông ấy cho biết rằng chính ông ấy cũng bị cao huyết áp, và do đó thì ông cũng sẵn sàng nhường cái thuốc hạ áp của ông cho ông bệnh, giống như là nhường cơm xẻ áo. Có vẻ như ông là người có lòng tốt. Nhưng mà tôi hỏi ông có lấy tiền không thì ông lại lấy tiền. Thế như vậy thì đó lại là một chuyện khác nữa. Ông uống thuốc và thấy hết choáng váng, cho nên là đến văn phòng và đề nghị xin bác sĩ viết thuốc hạ huyết áp cho ông. Trường hợp này thì cũng nghe hơi lạ, cũng không phải lạ lắm, nó cũng có thể thường xảy ra những trường hợp tương tự. Nhưng mà nó lại xảy ra ở một thành phố lớn ở Mỹ và có đông người Việt sinh sống. Thì tôi nghĩ những chuyện lừa lọc giả dối thì được xảy ra ở khắp nơi, nhưng xảy ra một cách công khai ở Mỹ là một điều đáng nói. Tuy rằng chắc nó cũng chỉ ra ở cộng đồng người Việt của chúng ta mà thôi. Tôi nói với ông bệnh, tôi đã thấy người mặc áo choàng trắng ngồi ở cổng chợ đó từ lâu rồi. Ông ta bày một cái dụng cụ điện tử có cái màn hình nhấp nháy, trông như một cái gì tối tân lắm, nhưng chắc cũng chỉ để thu hút cái sự chú ý của bà con đi chợ mà thôi. Tôi tưởng là ông cũng chỉ để quảng cáo một vài món thuốc đông y, nhưng không ngờ là bây giờ lại bán cả thuốc tây y nữa, bán cả thuốc chữa bệnh, chữa cao huyết áp nữa. Thì tôi thấy quả là một trường hợp phạm pháp. Tôi nói tiếp, ông phải cẩn thận. Có người nói rằng cái áo không làm nên thầy tu, nên là không phải ai mặc cái áo choàng trắng cũng là bác sĩ cả.
Thế thì thưa bác sĩ, là như cái hình thức mà bác sĩ vừa kể như vậy, nó là giả mạo. Nhưng mà qua trường hợp này về cái phương diện y khoa thì bác sĩ thấy như thế nào? Là vì cái ông mặc áo choàng trắng đó, ông đo huyết áp xong rồi ông lại nhường cái thuốc, nhường để trong dấu ngoặc như là bác sĩ vừa kể như vậy, của ông đang uống cho cái ông người bệnh đó, thì mà ông người bệnh đó uống nó có giảm như vậy thì thế nào ạ? Và kể cả cái vấn đề là không có bảo hiểm y tế mà đến nước Mỹ như vậy là nó quá khó khăn phải không ạ? Nếu mà bị bệnh rồi ta làm sao ạ?
Vâng, thì đây là một trường hợp như là nhiều trường hợp mà chúng tôi gặp thường ngày. Nhưng mà nó cho tôi một cái số suy nghĩ. Vì chúng tôi ở trong nghề coi về sức khỏe của bà con nên có một số suy nghĩ. Nhiều khi tôi nghĩ hơi lan man, hơi rộng, nhưng mà có lẽ là vẫn thích hợp. Thì đứng về mặt xã hội mà nói đó, thì tôi thấy là có vấn đề hiểu biết về y khoa, nói chung là vấn đề về dân trí, và điều thứ hai là vấn đề bảo hiểm sức khỏe cho mọi người về mặt xã hội. Còn về mặt y khoa thì tôi thấy rằng cao huyết áp là một bệnh phổ biến, quả tình là nó phổ biến. Như ở Mỹ thống kê cho thấy là 1 trong 3 người lớn có thể cao huyết áp. Thì cái ông bệnh này có thể cao huyết áp thật vì ông cũng lớn tuổi trên 60. Nhưng mà chữa cao huyết áp, tôi đã chữa cao huyết áp lâu năm và không thấy nó không phải là việc đơn giản. nó không dễ thế nào. Nó không đơn giản như là cho một viên thuốc rồi làm cho huyết áp xuống là xong. Bên cạnh đó thì tôi thỉnh thoảng nói chuyện với các đồng nghiệp, kể cả các dược sĩ, thì thấy rằng là thuốc cho một số người nhẹ dạ đọc những cái quảng cáo có vẻ hấp dẫn, cho rằng sản phẩm của họ tăng cường sức khỏe, chống lại bệnh tật, chữa được cả ung thư và bệnh liệt kháng, là những bệnh mà y khoa ngày nay còn đang bối rối, còn đã gặp khó khăn. Cụ thể là họ dùng những cái chữ mập mờ để đánh lừa người tiêu thụ. Tôi nhìn chung tôi thấy là cái học ở cấp trung học phổ thông nói chung phải là bắt buộc cho tất cả mọi người. Nhà trường phải dạy cho các thanh thiếu niên biết những cái kiến thức cơ bản về nhân văn và về khoa học cơ bản, cụ thể từ cái học về bản thân mình cho đến những cái học chung về vật lý, hóa học, vân vân. Nhưng mà tự chung cũng chỉ là muốn huấn luyện cho cái người thanh thiếu niên biết cách suy luận, biết cách suy nghĩ và lý luận, biết phân biệt phải trái, và đến chung nói chung thì là biết cách sống với người khác để trưởng thành và có thể tự mưu sinh được. Ở Mỹ ngày nay có một cái bằng trung học chưa đi đến đâu, nói chung là ít nhất cũng cần phải có 4 năm đại học mới có thể sống trong cái thế giới mà kỹ thuật khoa học tiến triển như ngày nay. Về y khoa thì tôi mong rằng mọi người có bảo hiểm sức khỏe để có thể giữ gìn sức khỏe, tức là ngừa bệnh và cuối cùng là chữa bệnh. Trên nguyên tắc thì xã hội nào cũng vậy, những người khỏe mạnh phải làm việc, và làm việc thì phải có bảo hiểm sức khỏe. Tôi so sánh giống như chúng ta lái xe thì phải có bảo hiểm xe cộ, chúng ta sống thì cũng phải có bảo hiểm cho sự sống. Những người không đủ sức khỏe, không làm việc được thì sẽ được xã hội giúp đỡ. Nếu bệnh này đã có bảo hiểm thì đã không phải gửi thuốc viêm xoang từ Việt Nam sang để uống. Và cũng vì không có bảo hiểm, ông mới đi khám bệnh ở cái người gọi là bác sĩ ngồi ở cổng chợ, không bác sĩ nào lại ngồi cổng chợ như vậy. Trong thực tế gần đây thì một số người Việt Nam được gia đình bảo lãnh sang, và không một nhiều người lớn tuổi có khi không được tìm được việc làm, hay là không có việc làm thích hợp thì không có bảo hiểm. Trên nguyên tắc thì người bảo lãnh đều cam kết không để cho thân nhân của mình trở thành gánh nặng cho xã hội, nghĩa là đảm bảo an toàn cho người thân nhân được bảo lãnh có đời sống an toàn về mọi mặt. Tuy nhiên là không ai, trong thực tế thì ít người giữ được cái lời cam kết đó, nên là khi thân nhân đau ốm thì không biết nhờ cậy vào đâu. Trong đi khám bệnh thì không có bảo hiểm, sợ mất tiền. Tuy nhiên là tôi thấy rằng người bà con chúng ta cũng như người Mỹ không quen dùng các dược sĩ, những thuốc như chống viêm xoang như là ông bệnh nói, ông có thể mua được ở đây rất là dễ dàng. Những thuốc đó bây giờ ở Mỹ bán tự do, thành ra có nhiều thuốc bán tự do cho đời chợ để dùng cho những cái vấn đề về sức khỏe thông thường như cảm cúm, nhức đầu, tiêu chảy vân vân. Có thể đến bà con có thể đến dược phòng tham khảo ý kiến của dược sĩ. Chúng ta không quen làm điều đó, một phần cũng vì một là không biết, điều thứ hai là có khó khăn về ngôn ngữ. Thực ra thì nếu mà nói hỏi thăm dược sĩ có thể chỉ dẫn cho những để dùng những thứ thuốc thông thường chữa được những bệnh nhỏ thông thường mà không cần phải khám bác sĩ và có thể mua tự do với giá rẻ.
Vâng, thưa bác sĩ, thì trở lại với cái bệnh cao huyết áp đó là một bệnh phổ biến như bác sĩ nói, giải thích. Nhưng mà chữa cao huyết áp thì không đơn giản, là vì sao ạ?
Vâng, chữa bệnh không luôn luôn không phải là vấn đề đơn giản. Trước nhất là phải biết thật là có cao huyết áp. Cao huyết áp tưởng rằng dễ, chỉ việc đo là biết, không đúng như vậy. Phải đo đúng cách, áp huyết dễ sai lầm. Áp huyết dễ thay đổi do những cái yếu tố ở bên ngoài. Do đó là theo cái hướng dẫn của một nhóm chuyên môn nghiên cứu và hướng dẫn giáo dục về vấn đề điều trị cao huyết áp. Thì muốn chẩn đoán cao huyết áp phải đo áp huyết 15 phút sau khi nghỉ. Tôi xin kể một ít chi tiết để minh họa cho cái ý là phải làm đúng. Thầy nhớ phải đo 15 phút sau khi nghỉ, phải đo ở thế ngồi. Khi ngồi phải có chỗ dựa lưng, phải có chỗ để tay, hai chân chạm đất, không vắt chéo chân, không nói chuyện. Dụng cụ đo huyết áp phải phù hợp, nghĩa là phải cái băng áp lực phải có kích thước phù hợp với cái tay của người được đo, phải đo ở cánh tay trên, phải đo ở cả hai tay rồi lấy cái số cao nhất. Không phải đo một lần mà kết luận được ngay, nên là y khoa khuyên là phải đo 3 lần trong 3 buổi khác nhau, trong 3 lần đến thăm khám khác nhau, và nếu đều cao thì mới kết luận là cao huyết áp. Bởi vì nếu mà chỉ căn cứ vào một con số thì chúng ta có thể bị sai lầm làm một cái chẩn đoán mà người bệnh sẽ mang suốt đời, trong khi nó chỉ là một con số của một lúc mà thôi. Mặt khác, áp huyết bị nhiều ảnh hưởng của nhiều những cái yếu tố khác. Do đó, trong trường hợp này, ông đã uống thuốc viêm xoang gửi từ Việt Nam mà không biết tên là gì. Người Việt Nam thì hay nói viêm xoang và có cái vẻ như là họ bị viêm xoang là viêm xoang suốt đời, và không đúng hẳn như vậy. Nếu hiểu theo nghĩa từng chữ một thì viêm xoang có thể là nhiễm khuẩn, nhiễm vi khuẩn gây mù ở trong cái xoang mũi. Nhưng mà nhiều người dùng cái chữ đó một cách rộng rãi nên nhiều khi nó chỉ để chỉ một trường hợp gọi là viêm mũi dị ứng mà thôi. Cái thuốc chữa viêm mũi dị ứng có thể chữa một chất co mạch. Cái chất này có thể làm tăng áp huyết 5mm thủy ngân. Vậy những người không cao huyết áp mà uống cái thuốc này có thể áp huyết tăng lên. Nếu áp huyết bình thường của họ ở một cái mức mấp mé chưa đến cao hẳn mà uống thuốc thì nó sẽ ở đến cái mức cao coi như là có bệnh. Thành ra là một số yếu tố phụ ở bên ngoài cũng có thể làm sai lệch cái số huyết áp mà ta đo được. Do đó chúng ta phải làm đúng quy cách trước khi quyết định, trước khi làm cái chẩn đoán là có cao huyết áp hay không. Bên nhân dịp này thì tôi cũng nên nói thêm rằng là bà con chúng ta hay coi rất nhẹ những cái việc dùng thuốc. Thuốc là những cái hóa chất đưa vào cơ thể để thay đổi sự làm việc của các bộ phận. Nó là một hóa chất, nó là một chất ngoại lai từ ngoài đem vào, chúng ta phải dùng để chữa bệnh. Vì chữa bệnh là việc cần thiết. Nói cách khác là chúng ta dùng thuốc để chọn lấy cái lợi và chấp nhận một mức độ tác dụng phụ có thể có. Và bà con thì có thể chia thuốc cho nhau, thấy người ngồi nói chuyện rồi nghĩ rằng bệnh của mình cũng giống như bệnh người khác và chia thuốc cho những dùng thuốc lẫn cho nhau. Những điều đó là vô cùng là rất là không đúng và có thể là có tai hại. Vì thuốc phải phù hợp với bệnh tật, với tình trạng của từng người, người ta cao lớn khác nhau, mập ốm khác nhau. Cái thuốc chúng tôi hay so sánh như là quần áo, một cái áo nó phải hợp với tầm vóc của từng người và không thể mặc lẫn lộn được.
Thưa bác sĩ, về cái trường hợp mà của cái ông mà bị bệnh mà đi khám ở cổng chợ đó thì bác sĩ khuyên cái bệnh nhân là như thế nào ạ?
Vâng, tôi đo áp huyết, thấy là áp huyết của ông bình thường, nhưng ông cho biết là ông đã uống thuốc rồi. Thì một người có uống thuốc hạ áp mà áp huyết bình thường thì có thể coi là có cao huyết áp thật. Nhưng mà dù sao thì ông cũng mới được nhường một số ít viên thuốc hạ áp mà thôi. Nên để cẩn thận, tôi đề nghị là ông tạm ngưng thuốc ông đang uống, thuốc hạ huyết áp và kể cả thuốc viêm xoang. Và đề nghị ông tự đo áp huyết ở nhà, ghi chép lại để xem áp huyết tự nhiên ở nhà thì thế nào. Và trở lại sau một tuần, đem theo tất cả các thuốc đang uống theo để xem là những thuốc gì, liều lượng thế nào, có đúng là thuốc hạ huyết áp hay không. Tôi không xác nhận, cũng không phủ nhận chứng cao huyết áp của ông, vì cao huyết áp là một bệnh phổ biến, nhất là người trên 60 tuổi. Và như đã nói, một trong ba người lớn ở Mỹ là có thể cao huyết áp.
Thưa bác sĩ, thì đa số thì nghĩ rằng là cao huyết áp thì uống thuốc thì nó sẽ hạ cái cao huyết áp đó, thì như vậy có đúng hay không? Nhưng mà như
vâng, người thường thì ai cũng thế, đến phòng mạch là muốn được khỏi bệnh nên là muốn có thuốc và muốn khỏi nó cho xong việc, và điều đó có vẻ dễ dàng. Nhưng một người được coi là cao huyết áp sẽ có cái hậu quả của nó, người đó phải uống thuốc suốt đời. Nếu mà không bị cao áp thật mà lại uống thuốc hạ áp, áp huyết sẽ thấp và người đó sẽ bị chóng mặt, sẽ bị khó chịu. Mặt khác thì thuốc có thể đắt tiền, có thể có tác dụng phụ. Thế nhưng mà điều quan trọng và đáng nói là huyết áp nó đến cùng chỉ là một con số, nó là con số báo hiệu một cái tình trạng chung của người đó, có thể là người bệnh. Thì áp huyết nó là phản ảnh của một tình trạng của một bệnh tim mạch và chứng xơ vữa động mạch, thì nó liên hệ đến nhiều bộ phận khác, và nó ngược lại, huyết áp cũng là hậu quả của bao nhiêu chuyện chuyển đã xảy ra trong đời, cũng như là những bệnh tật khác có thể gây cao huyết áp. Tức là có áp huyết, có trường hợp cao huyết áp do một nguyên nhân rõ ràng, cũng nhiều, nhưng đa số các trường hợp không có một nguyên nhân rõ ràng nhưng do nhiều yếu tố gây nên. Khi nói cụ thể, khi nói chuyện với ông bệnh này thì tôi thấy ông khét mùi thuốc lá, nên tôi thấy cái việc đầu tiên ông làm là phải bỏ thuốc lá. Nó vừa làm ông tốn tiền, vừa gây bệnh. Và cùng một lúc thì tất nhiên là hút thuốc lá cũng chỉ là một trong nhiều yếu tố khác nữa. Thành những trước khi mà bắt đầu dùng thuốc thì tôi đề nghị ông về cách sinh hoạt, cách sống. Thí dụ như là mọi người cần ăn giảm muối, cần vận động, cần tập luyện và cần giữ cho cái cân phù hợp với cái chiều cao của mình. Tôi thấy rằng là chữa cao huyết áp là chữa một con người, là chữa một người bệnh, không phải là chỉ chữa một con số. Nói cách khác là phải thay đổi cái cách sinh hoạt của người đó, và phải tìm cách tìm để xem, và nếu tìm thấy và nếu cần thì phải loại bỏ các cái nguyên nhân góp phần gây ra cao huyết áp. Ví dụ như hút thuốc lá, ăn mặn để mập quá, không tập luyện, vân vân. Rồi sau đó phải điều trị, phải theo dõi và ngăn ngừa trong thời gian bệnh tật thay đổi, áp huyết ảnh hưởng trên các bộ phận khác, có thể gây các tổn thương các bộ phận khác. Và nếu chúng ta ngăn ngừa được thì tốt, và nếu mà như cái gì không ngăn ngừa được thì chúng ta biết sớm để chữa sớm. Thí dụ như cao huyết áp có thể làm chảy máu ở võng mạc, ở sau đáy mắt, có thể làm suy tim, làm nhồi máu cơ tim, có thể gây tai biến mạch máu não, cũng như có thể gây ra suy thận, vân vân. Tóm lại thì qua trường hợp này thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta trong mọi cần làm đúng quy cách về sức khỏe thì cần đi khám sức khỏe, và nếu có bệnh thì chữa bệnh theo chỉ dẫn của bác sĩ. Không mách thuốc cho nhau, không nghe lời dụ dỗ của những người bán những sản phẩm quảng cáo để làm tiền. Làm đúng như vậy thì tôi nghĩ chúng ta giữ được sức khỏe tốt, và bằng cái này hay cái khác ở Mỹ đều có thể điều trị được, từ việc mua những thuốc bán tự do tham khảo với dược sĩ cho đến đi khám bệnh. Ngay cả khi không có bảo hiểm, người Mỹ không bỏ ai, vẫn có những cái cách để bà con có thể được thăm khám và điều trị ngay cả khi không có bảo hiểm sức khỏe.
Vâng, thưa bác sĩ, thì cái chương trình mà hỏi đáp y học thần thức của chúng ta hôm nay thì đã hết giờ. Nhưng mà đề nghị với bác sĩ như thế này là, nhân cái câu chuyện ngày hôm nay bác sĩ đưa ra đó, thì lần tới đề nghị với bác sĩ cho một số lời khuyên và bàn luận về giúp cho những người mà đi đến Mỹ này trong cái chương trình di dân, trong cái chương trình được bảo lãnh vân vân mà không có cái bảo hiểm sức khỏe, thì họ phải nên làm gì để hướng tới cái việc mà sử dụng được những cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hoặc là sử dụng các cái dược phòng như bác sĩ có nêu ngắn gọn trong cái bài nói chuyện hôm nay, và làm những cái cách nào khác trong cái điều kiện mà có được ở cái địa phương mà họ đến, thưa bác sĩ, trong chương trình tới.
Đó là ý kiến rất là tốt, tôi cũng muốn có dịp được nói chuyện như vậy. Cảm ơn anh Tấn Trường đã nêu ý kiến và xin kính chào quý vị thính giả.